Thứ sáu, hiện tiền địa. Do tướng đông và dị ở trước đều bất khả đắc, tức tánh chân như đều thanh tịnh, hiển hiện rõ ràng. Ở đây chúng ta phải nhớ, nếu có khả đắc sẽ không có chân như. Đó là hư vọng. Ngày nay chúng ta có, ở mọi lúc mọi nơi, mọi cảnh duyên, chúng ta đều có sở đắc, đều có đồng có dị, đều có khái niệm này, đều có những ý niệm này. Nên biết rằng đây là phàm phu chính hiệu. Không phải Bồ Tát. Rốt cuộc khuyết điểm ở đâu? Do chưa buông được. Vì sao không buông được? Vì chưa nhìn thấu. Vì sao không nhìn thấu? Vì chưa thâm nhập kinh giáo. Thế nên khi nghĩ đến 49 năm thuyết pháp độ sanh của Đức Thế Tôn mới hiểu được. Chúng ta cũng nghĩ đến hiện tại, Phật giáo từ bỏ giáo dục tôn giáo là sai lầm. Vì sao? Nếu dứt bỏ nền giáo dục tôn giáo, những người học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, đều đứng nguyên vị trí. Khó mà bước tiếp trên con đường Bồ Đề. Quý vị không đi trên con đường Bồ Đề, không đi trên đường Bồ Đề, nói cách khác, căn bản chúng ta chưa buông bỏ. Kiến giải, tư tưởng, hành vi của chúng ta đều đang tạo nghiệp. Còn thua xa so với Bồ Tát. Chúng ta xem hiện tiền địa. Ở đây giới thiệu rất đơn giản. Thứ năm là nan thắng địa. Tướng đồng và dị đều bất khả đắc, tướng tánh chân như đều tịnh, hiển hiện rõ ràng. Nên gọi là hiện tiền địa. Hiện tiền là gì? Chân tâm. Tánh tịnh, tánh đức hiện tiền, hiển hiện rõ ràng. Trong kinh nói, chân như vô vi, tức tánh thanh tịnh hiển lộ rõ ràng, gọi là hiện tiền địa. Vô vi chỉ có chân như là vô vi. Ở sau Bách Pháp Minh Môn Luận có sáu pháp vô vi. Vì sáu loại này không có hiện tượng sinh diệt, thật sự có sáu loại vô vi sao? Vô vi chỉ có một loại là chân như vô vi. Đây là thật. Ở trước vì nó không phải hữu vi nên liệt nó vào vô vi. Nhưng nó cũng không phải vô vi thật, là tương tự vô vi. Đối với năm loại vô vi ở trước, chúng ta có thể nói nó là hiện tượng tự nhiên. Dùng ba loại hiện tượng để nói, mọi người sẽ rất rõ ràng. Hiện tượng tự nhiên, tâm pháp trong bát pháp là hiện tượng tinh thần, hoặc chúng ta gọi là hiện tượng tâm lý. Sắc pháp, tất cả sắc pháp, nó có 11 loại sắc pháp là hiện tượng vật chất, hay gọi là hiện tượng vật lý. Còn chân như không phải tâm lý, cũng không phải vật lý, cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Năm loại vô vi ở trước là hiện tượng tự nhiên. Còn chân như vô vi không phải, nó không có ba loại hiện tượng, nó đều không phải. Nhưng tất cả hiện tượng đều sanh ra từ nó. Nó là bản thể của tất cả pháp. Năm pháp vô vi trước không rời tự tánh, chính là không lìa chân như. Chân như, nói chân như là vô vi. Nên chúng ta nên biết, vô vi thật sự chỉ có một. Tánh thanh tịnh của chân như vô vi hiển lộ rõ ràng, tất cả đều lộ ra. Nó là thanh tịnh, ngài Huệ Năng thấy được, nói với chúng ta, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Câu nói này nói như cách nói bây giờ là, không ngờ tự tánh vốn là thanh tịnh. Nói như vậy mọi người đều hiểu. Câu thứ hai nói rằng, không ngờ tự tánh không sanh không diệt. Câu thứ ba ngài nói, không ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, không thiếu thứ gì. Dùng cách nói của các nhà khoa học để nói, nó đầy đủ hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tâm lý, hiện tượng vật chất. Tuy nó cái gì cũng không phải, nhưng nó lại đầy đủ tất cả những thứ này. Nên gặp duyên nó năng hiện, năng sanh. Câu thứ tư ngài nói, không ngờ tự tánh vốn không dao động. Đây là gì? Tự tánh bổn định. Bây giờ ý niệm chúng ta có sanh diệt, ý niệm này khởi lên thì ý niệm kia diệt. Niệm trước diệt, niệm sau sanh. Đây là gì? Đây là hiện tượng động. Tự tánh chân như xưa nay chưa từng dao động, nó như như bất động. Câu sau cùng ngài nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Câu này là nói tác dụng của nó. Ngài Huệ Năng nói năm câu này, chúng ta phân nó ra ba loại thể tướng dụng sẽ rất rõ ràng. Câu thứ hai nói, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Đây là thể, chính là đại bát niết bàn. Thể Ba câu khác là hiện tượng. Thanh tịnh là tướng. Đầy đủ là tướng. Bất động là tướng. Năng sanh vạn pháp là tác dụng, thể tướng dụng của nó. Lúc này hiển hiện rõ ràng, nên gọi là hiển tiền địa. Những gì Ngài Huệ Năng chứng được là thật, không phải giả. Ngài ở trước Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, đưa ra cảnh giới mà mình ngộ được. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn hoàn toàn thừa nhận, đồng nghĩa với việc ấn chứng và đem y bát truyền cho Ngài, nói với Ngài: người chính là tổ sư đời thứ sáu của Thiền Tông. Minh tâm kiến tánh chính là thành Phật. Phật thật, không phải Phật giả. Ra khỏi mười pháp giới, sơ địa là đã vượt ra mười pháp giới, nhưng còn mang theo một ít tập khí. Đến hiện tiền địa không còn mang theo tập khí. Tập khí còn rất nhẹ. Đối với tự tánh ngày càng minh bạch, ngày càng rõ ràng. Chúng ta đạt được nhiều tin tức như vậy, sẽ biết nên dụng công như thế nào. Chúng ta dùng công phu gì? Chính là dùng phương pháp niệm Phật. Vì niệm Phật rất dễ dàng, chúng ta nhất định làm được. Các công phu khá khó có thể làm được, vì cần phải đoạn phiền não. Chỉ có pháp môn niệm Phật được đới nghiệp giảng sanh. Chúng ta đoạn phiền não bằng cách nào? Chính là niệm Phật A-di-đà để đoạn phiền não. Các bậc cổ đức nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác ở đây chính là Phật A-di-đà. Chúng ta có thể trong mỗi niệm đều trở về với Phật A-di-đà. Đây chính là phương pháp đoạn phiền não tuyệt diệu nhất. Nuôi dưỡng thành một thói quen thật sự, suốt ngày đêm 24 tiếng đồng hồ đều không gián đoạn, tức là niệm Phật không gián đoạn, nhớ Phật, niệm Phật. Hiện tại, tương lai nhất định thấy Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí nói với chúng ta như vậy. Ngài thành Phật bằng phương pháp niệm Phật. Nên Ngài có kinh nghiệm niệm Phật rất phong phú, phương tiện cũng thiện xảo nhất. Bí quyết là đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Quý vị thấy một câu nói đã bao hàm hết. Đồ nhiếp lục căn là buông bỏ. Nếu không nhìn thấu triệt để, sao có thể buông bỏ được? Nhìn thấu, công đức của kinh giáo quả thật không thể nghĩ bàn. Quý vị nói có thể không học kinh giáo được chăng? Không học chúng ta làm sao biết được? Công phu niệm Phật không đắc lực, tương lai không thể giảng sanh, vấn đề rốt cuộc là do đâu không biết. Nỗ lực siêng năng nghiên cứu kinh giáo sẽ hiểu rõ,